Tỳ kheo phải y tứ niệm xứ hành đạo, không tứ niệm xứ chọn không kiến thú. Cái câu này là ai nói nhỉ? Là lời của Phật. Cho nên người ta nhắc lại đây, tổ có phải tổ tiên thai không? Đây là ở trong của cái vị mà làm cái bộ tứ phần này, ngài ghi cái câu này, ngài nhắc lại cái lời Phật nói trước khi Phật niết bàn. Bởi vì thời giờ gấp rút, khi nhập niết bàn di chúc lại không có nói được nhiều, chỉ nói những cái điều gì mà thật quan yếu. Thế thì trong những các cái lời Phật di chúc lại là có hai câu này. Câu thứ nhất là phải y thờ Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy, không đồng giới phẩm, không cộng trụ. Và câu thứ hai là phải tỳ kheo phải y tứ niệm xứ hành đạo, không tứ niệm xứ chọn không kiến thú. Thế thì những cái câu này là từ lời Phật lúc mà nhập niết bàn di chúc lại. Cho nên các ngài ghi lại cho chúng ta coi như là cái điểm là quan trọng lắm thì Phật mới di chúc. Trên đây là lời của luật, còn dưới này là lời của Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Không tuệ niệm xứ, tất cả hành pháp chẳng phải Phật pháp. Cái câu này thật là đáp, tức là phương pháp tu hành. Tu Phật pháp sao cô ở bảo tôi không phải Phật pháp? Bây giờ tôi bố thí, tôi đi bố thí cho mình mà, thì tôi cũng tại sao lại bảo không phải Phật pháp? Thế cho nên mình có tuệ niệm xứ, tức là mình có cái trí xuất thế, nó mới ra ngoài thế gian. Nếu không có tuệ niệm xứ thì thành mình làm việc gì nó cũng vẫn còn luẩn quẩn ở trong cái vòng thế gian. Mà Phật ấy thì mục đích là đưa chúng ta ra khỏi luân hồi. Thế cho nên đây ngài nói minh bạch, không có tứ niệm xứ thì mình làm phúc đức bao nhiêu chăng nữa cũng vẫn chỉ ở trong vòng luân hồi, không ra được. Luống đắc cà sa, thế nào gọi là luống đắc cà sa tâm y mà ngài để nói dần từ là cô không học tứ niệm xứ thì cô đắc cái tâm y để uổng lắm, phí lắm. Tao thấy đắc y, đắc y là người ta có giới có luật, mà đây cô lại tuyên bố là nếu cô không có tuệ niệm xứ thì cô đắc y, cô học luật cũng chẳng phải Phật pháp. Bởi vì nếu mà mình giữ giới luật mà mình khư khư mình chấp ngã là, mà mình cứ giữ cái giới luật thì sau này công đức mình được lên trời, hoặc là làm người phúc đức, làm người phúc đức mới được ở cõi trời sung sướng. Thì có phải thật cái mục đích của Phật pháp là đưa chúng mình lên trời không? Mục đích của Phật pháp là cho chúng ta cái gì? Cái giải thoát. Mà muốn giải thoát thì là cô phải trừ ba cái độc tham sân si, 81 phần cô phải trừ hoàn toàn, nếu còn tơ vương là không nói chuyện được. Thế cho nên rằng ở đây ngài tuyên bố dù cô giữ giới luật mà cô không có tứ niệm xứ thì cái giới luật của cô không phải là Phật pháp. Bởi vì đưa lên cho kết cho cái quả báo cõi người cõi trời thì không phải là mục đích của Phật pháp. Ở đây ngài nói thầy thấy mấy cái câu này nó hơi mặn, cho nên bây giờ thầy viết bài quyển mới thì bỏ bớt những cái câu này đi. Ngài bảo chúng mình tuy có trì giới chẳng miễn trói gà là làm sao? Ngài tệ như vậy dự thiết tự thật là ở trong tứ phần luật huyền tinh chép ra chứ không phải không có. Trong ấy là các những vị nào đã học bộ huyền ti là đều có đọc cái này cả. Sao con chỉ giới mà ngài bảo cô mà không có tứ niệm xứ cô vẫn không miễn làm con chó con gà. Sao ngài nói ác như vậy? Cái thầy nói giữ được giới luật thì người ta lên trời, phải không? Mà đây ngài bảo chẳng miễn chó gà. Tiêu ba cái độc tham sân si, mà còn tham sân si mạn nghi tà kiến thì dĩ nhiên là khó mà nói chuyện không đọa lạc. Thế còn tọa thiền thì như bọn móc túi, sao thế? Thiền là để nhận được chân tâm bản tánh của mình. Mà nếu muốn như chân tâm bản tánh của mình thì phải giác tỉnh, phải xả được cái ngã với chấp pháp. Đó là then chốt của thiền. Thế mà bây giờ không học tứ niệm xứ làm sao mà xả được cái chấp ngã với chấp pháp mà nói chuyện vào thiền.
Mà có ai diễn như cái bóng cũ
thầy, cái này thầy không hiểu được, thầy chưa đủ trí tuệ mà vào được, chỉ biết rằng là ngài ví như thế thôi, chứ mà thầy không hiểu rõ tại sao ngài không ví với cái khác mà ngài lại ví với cái chuyện đi ăn cắp, không biết. À, có nhẹ thế, đúng rồi, bởi vì mình ngồi thiền ta tưởng là ông Phật, thế cho nên ngài mới bảo là người lừa ăn cắp thì là lừa gạt móc túi. Không có. Còn tuy đọc kinh sách mà cuồng tuệ điên đảo, tại sao thế nhỉ? Đọc kinh sách là những cái giác tỉnh của Phật, của Tổ. Mình cứ những cái lời của Phật Tổ đọc ở trong, dạy ở trong kinh sách, rồi mình học những mấy cái câu đó, mình đi mình giảng, mình nói, tự hồ như mình giỏi lắm. Thế cho nên ngài gọi là cái lũ cuồng tuệ. Cuồng tuệ. Mà làm sao ngài lại còn thêm hai chữ điên đảo nữa? Sao? Chữ điên đảo là tức là đảo, cái lộn ngược, thì gọi là điên đảo. Cái không hiểu nghĩa mà người ta cam phận, người ta ngu thì không sao. Người ta cam phận, người ta ngu thì không sao. Đằng này vinh váo đi giảng kinh nói pháp, đấy, ra điều ta là tuệ. Thế mà cũng tuệ thật, bởi vì nói những cái lời ở trong kinh, trong sách thì là tuệ. Nhưng mà trong cái nếp sống của mình hàng ngày, đó, Phật bảo thọ thì khổ, mình lại bơ vét. Thế cho nên mình điên đảo mà mình gọi là cuồng. Tuệ là bởi vì có những lời ở trong kinh sách là những cái lời tuệ, nhưng mà mình áp dụng, mình nói một đằng mà mình sống một nẻo. Mình nói thì có tuệ mà cái đời sống của mình là cuồng. Đó, đó. Phật bảo thọ thì khổ, mình giảng thọ thì khổ, nhưng mà mình lại cứ ưa vơ vét, thích áo đẹp, thích ăn ngon, để nó thành cuồng, nên gọi là cuồng. Nên thêm hai chữ điên đảo là nghĩa là sống ngược lại với giáo lý của Phật. Mà thường thông thường người ta nói chữ cuồng tuệ đây ấy, là cho những vị mà hay chấp không đó. Nói cứ chấp không về bát nhã, nhưng mà rồi giết ra rồi thì người ta gọi là thành cuồng. Nghĩa là chấp không, miệng giảng về không, mà như người ta nói những vị ví dụ như ở buổi chiều vẫn cứ ăn chiều, thì hỏi tại sao tu sĩ ăn chiều, thì ngài bảo bát nhã không có chấp gì cả. Đấy, cái đó gọi là cuồng tuệ. Mình vẫn ăn chiều, mình vẫn phá cây cối, nghĩa là giới luật mình thiếu sót đi, nhưng mà người ta chê trách mình thì mình bảo rằng bát nhã không có chấp, không có chấp những cái việc nhỏ nhặt, chỉ học để chứng chân minh tâm kiến tánh thôi, chứ không thèm chấp những cái nhỏ nhặt này, gọi là cuồng tuệ. Vậy tôi lại bảo rằng tại là tuệ bát nhã không có chấp, tiểu thừa thì mới chấp, chứ đại thừa không có chấp. Đấy, những cái cách nói ấy gọi là cách nói của cuồng tuệ. Thường tại bên này chẳng thể tới bờ kia, nghĩa là gì? Hễ có tu tứ niệm xứ thì mới tới bờ kia, còn không tu tứ niệm xứ thì cứ ở mãi bên này. Bên này là bên nào? Bên này tức là cứ ở mãi trong vòng sanh tử. Thì làm sao cô Vinh Diệu lại nói rằng tu tứ niệm xứ thì ra khỏi luân sanh tử, ai không tu tứ niệm xứ thì ở trong vòng sanh tử, là thế nào? Đó. Tứ niệm xứ người ta diệt từng niệm một, mống niệm lên người ta đã biết. Còn chúng mình nếu không vô ý ở bên ngoài, nhiều khi là cái tham với cái sân nó sai mình nói cả ngày, mà mình cũng không ngờ là mình tham, mình không ngờ là mình sân. Còn tứ niệm xứ đã soi từng niệm một, mỗi ngày người ta thanh lọc, cho nên không ít thì nhiều, mỗi ngày người ta cũng được thành giải thoát. Thế cho nên người nào có tứ niệm xứ thì mới lên bờ kia. Mà có tứ niệm xứ, có quán bất tịnh, chán cái thân này, thì mới diệt trừ cái tham với cái sân tận gốc được. Còn nếu không ấy, thì nó chỉ diệt ở bên ngoài vỏ thôi, nó diệt bên ngoài, còn bên trong ấy mình vẫn tham vẫn sân mà không ngờ. Có tuệ niệm xứ mới có thể phá tà hiển chánh, thành tựu tam thừa xuất thế đạo quả, cho đến vô thượng bồ đề. Xin giảng câu này, tức là chánh là thẳng, còn tà thì tức là điên đảo đấy. Thế bây giờ mình học cái thân bất tịnh thì sao? Là phá tà hiển chánh. Cho nên nhận được cái thân hư vọng này thì không có cái ích kỷ nữa. Ích kỷ là cái mình cứ cái gì mình cũng ích cho mình. Bây giờ phá được cái tâm ích kỷ mà khởi được cái tâm từ bi hỷ xả, đối với nghĩ cái thân mình nó sắp thối, nó sắp rữa, thân người cũng thế, đáng thương. Thế cho nên từ đáy lòng nó có một cái tâm từ bi chân thật, mà đã có từ bi là có hỷ xả. Thế thì thế cho nên phá cái ích kỷ mà thành lập được, thành tựu được cái đức từ bi hỷ xả, cho nên gọi là phá những cái tà, đưa mình lên cái chánh. Thế quán thọ thị khổ cũng thế, cho cái thí dụ về thọ thị khổ thì mình phá tà hiển chánh niên từ. Con học về quán thọ đó thì con biết là thọ thị khổ thì sẽ được phá tà hiển chánh, là con làm cái gì? Nhưng mà đã tu tứ niệm xứ biết thọ thị khổ thì người ta có tham tiền không, có bơ vét tiền bạc không? Trong cái nếp sống hàng ngày đối xử với chị em, người ta có cứ ngồi thì món gì ngon đã bơ lấy, trong lúc sống chung với chị em mà cứ cái gì hay cái gì tốt đã bơ về phần người ta. Cái người có tứ niệm xứ có thế không? Mà cái người có tứ niệm xứ người ta thế là tư cách, người ta thế là cũng hết cho mọi người. Người có tứ niệm xứ không có vơ vét, không có tham lam, mà ngược lại có cái gì thì cũng nhường hết cho mọi người, từ vật dụng mà cho đến cái danh giá cũng thế, không bao giờ lấy cái phải về phần mình. Để trong luật thì Bồ Tát giới có cái nói là khen mình chê người, ra công chê người ta để nổi cái đức của mình lên, để cho mình được sự khen thì đắc chí lắm, mà hủy nhục người ta. Cái người tứ niệm xứ có làm cả đó. Thế cho nên trong cái nếp sống của cái người có tứ niệm xứ, người ta chính, chính nghĩa là hưng lâm những cái công đức lên, hưng lâm những các cái đức tánh tốt. Còn phá tà là trừ những các cái thói xấu, cái thói ích kỷ.